This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin thân ái kính gửi lời chào đầu tuần thứ hai đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng của ngày thứ hai. Bảo xin gửi đến quý thính giả chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và bây giờ bên đầu dây bên kia, Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả. Không biết là hôm nay thứ hai đầu tuần thì anh Tiến Dũng có khỏe không? Một tuần vừa qua thì có gì mới không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Bảo. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Tiến Dũng thì khỏe, nhưng mà con cái là không biết Bảo có bị quý vị có bị hay không. Nhưng mà allergy bị mùa này bắt đầu, chúng ta bắt đầu khịt mũi rồi mắt lại ngứa. Tiến Dũng cũng xin nói trước là nếu mà trong lúc nó đợi gửi những bản tin mà có bị hắt xì hơi thì Tiến Dũng cũng xin lỗi trước. Vâng, thưa quý vị, để không mất thời giờ, Tiến Dũng và Bảo xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones khi mở cửa đã giảm 54 điểm và con số hiện tại bây giờ chỉ có 16.387 điểm. Và Nasdaq thì giảm 17 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.804 điểm. S&P 500 thì giảm 7 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.953 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.17%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 34 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 03 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì tăng lên khoảng 10 xu. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.104 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3% chẵn và tuần rồi cao nhất chỉ có 2.97%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.520 đồng và bán ra là 22.620 đồng. Vàng thì mua vào là 33.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.070.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này phải nói là nó liên tục, phải nói là nó khó chịu đó, thưa quý vị. Tức là nói về cái Federal liên bang, cái cục dự trữ liên bang đó, không biết có nên lên lãi suất hay không, rồi suất lên như thế nào và lên thì ảnh hưởng như thế nào. Theo như cái lời tuyên bố của bà Janet Yellen, tức là bà chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang đó, thì cách đây khoảng 3 tuần trước thì cái lời hứa của Federal là sẽ tăng lãi suất lên vào giữa tháng 9 và chỉ còn có khoảng 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là cái chuyện này phải bắt đầu thực hiện. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì có nhiều cái lời của các nhà bình luận về kinh tế, họ nói rằng có thể là sẽ không, nhưng mà có nhiều người họ khuyến khích rằng tại sao không. Cái lý do đơn giản là just do it, tức là họ nói là lên đi, đâu có gì mà khó khăn. Thứ nhất là Hoa Kỳ đã vượt qua, tức là đã về recover, tức là đã là mạnh lại từ cái cuộc gọi là đại suy thoái, cái Great Recession của từng vài năm về trước. Nhưng mà họ nói rằng, nhưng mà Hoa Kỳ hiện tại về cái kinh tế có perfect hay không? Thì câu trả lời là không. Mặc dù thấy rằng cái một số kinh tế, những người làm kinh tế họ nói rằng Hoa Kỳ không có nằm trong cái recession nữa, tức là vẫn còn không nằm trong cái mực thước mà gọi là tệ như trước đây, nhưng mà nó đã hơn, nhưng mà hơn một chút xíu, tức là vẫn qua khỏi rồi. Làm thường thì thấy người bệnh mà ưa để cái dây mà thở đó, thì Hoa Kỳ bây giờ đã được rút cái ống thở ra rồi, tự thở, nhưng mà cũng ok, vẫn còn tốt. Cái điều quan trọng ở đây đó, mặc dù cái tình hình kinh tế nó ok, mà lý do tại sao vẫn cái interest rate vẫn còn nằm ở zero thì điều này không có chấp nhận được. Theo như nhiều nhà kinh tế họ nói rằng cái 2% growth về cái economy của Hoa Kỳ là cái điều quá record, tức là mạnh rồi, tức là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng được 2% unemployment rate chỉ có 5.2%, rồi cái số người mướn vào đi làm tăng lên rất là nhiều, riêng vào tháng 7 đã trên 5 triệu người, vân vân và vân vân. Thì không có lý do gì mà cái zero vẫn còn nằm ở cái mức gọi là thấp, gọi là gần như zero. Có thể họ sẽ tăng lãi suất lên chỉ là 0.125 hoặc là 0.25%, thì họ nói là cái điều đó vẫn giữ được thể diện cho Federal, cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, mặc dầu ở Wall Street luôn luôn đưa ra lời gọi là hăm dọa nếu mà tăng lãi suất lên không biết nhiều hay ít, nhưng mà nó còn một cái gọi là disaster to strike, tức là nó là cái sự tấn công về cái gọi là rất là thê thảm vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta phải chờ xem cho những ngày sắp tới, nếu mà Federal tăng lãi suất lên mặc dầu 0.12.5 hoặc là 0.25% thì có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng nó có thể qua một cái turbulence, tức là nó rung chuyển một chút xíu thôi, thật sự ra thì cũng chẳng có gì mà trầm trọng hết. Nhưng mặc dầu Federal ở Wall Street thì họ hù dọa rất là nhiều, ngay cả cái người chủ tịch của bên châu Âu cũng vậy nữa, bà Lagarde, bà cũng nói rằng không nên tăng lãi suất. Nhiều điều nghĩ rằng có thể Federal hiện tại giờ đang họp lại coi là có nên tăng lãi suất hay không, đó quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này sử dụng đọc qua thì thấy nó cũng khá là khó chịu. Cái bản tin này đã cách đây 2 năm về trước rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay nó mới rầm rộ trở lên. Đó là liên quan đến cái gọi là cái cửa hàng bán lẻ lớn của Costco. Quý vị chắc cũng đã những thời gian vừa qua cũng đã nghe nhiều về vấn đề này. Và cái việc xảy ra từ cái ngày lễ tình yêu của năm 2013 cho đến ngày hôm nay mới được đưa ra cái gọi là đưa ra tòa. Thì cái tòa ở bên New York họ thật sự đưa cái Costco ra vì cái lý do đơn giản là Costco đã bán những chiếc nhẫn mà đính hôn, chiếc nhẫn đính hôn, nhưng mà nó không phải của Tiffany, nhưng mà lại để lên một cái shell để cái tên Tiffany. Và họ nói rằng Costco đã bán hàng giả, đã vi phạm về cái bản quyền của Tiffany. Chúng ta biết rằng Costco để cái nhẫn trên một cái hộp, một cái shell, một cái case đó, có đầy chữ Tiffany trên đó, một cái display đó, đó là đồ để trưng bày đó, quý vị. Nhưng mà cái điều này, Tiffany nó là chưa bao giờ họ bán hàng cho Costco. Cái điều đó đã làm cho Costco đang gặp một cái rắc rối rất là lớn. Họ cho biết rằng trong riêng về từ cái ngày Valentine năm 2013 cho đến nay đó, thì Costco đã bán khoảng vài trăm, có thể đến vài ngàn cái nhẫn đính hôn. Và cái điều này hoàn toàn là phạm luật vì những cái nhẫn này không có từ Tiffany, nhưng mà Costco vẫn để cái nhãn hiệu là tên một cái shell case là Tiffany. Nhưng mà Costco cũng phản bác lại, nói rằng họ có thể để cái tên này sao cũng được. Cái lý do đơn giản là Tiffany không có mua cái bản quyền. Thí dụ nhớ rằng, thí dụ như bây giờ ở Việt Nam, quý vị để cái dường như cái để cái một cái tiệm bán bánh mì tên là bánh mì Sài Gòn, thì ở xa xa đằng kia cũng có thể mở cái tiệm bánh mì Sài Gòn. Nếu vị không có mua bản quyền của cái tên đó thì ai cũng có thể dùng được. Chẳng hạn như ở tiệm nail, quý vị cũng vậy. Tiệm nail hôm nay chúng ta thấy nail là dường như USA Nail, thì chúng ta ra xa xa cũng có một cái bản tên là USA Nail. Tức là khi mà chúng ta mua bản quyền của CD, của tiểu bang, hoặc là chúng ta mua cái bản quyền cả liên bang, thì thật sự không ai dùng được cái tên đó hết. Khi mà chúng ta register cái tên đó thì họ nói là cái tên này đã có rồi, độc quyền rồi. Thì Tiffany cũng nằm trong cái tình trạng giống như vậy. Thì Costco nói là Tiffany không có mua cái tên của bản quyền, vì thế nó gọi là cái generic, ai dùng cũng được. Mà cái điều này thì chúng thấy rằng giống như ở Trung Quốc, chứ thưa quý vị, treo đầu dê bắt được chó. Đó là đang xảy ra ở Costco, tức là họ để cái bản là Tiffany, nhưng thật sự cái nhẫn đó không có phải từ Tiffany. Và hiện tại bây giờ họ đang gặp rắc rối, cũng không phải là nhỏ, thưa quý vị. Và từ bản tin đó thì vị nên nhớ cẩn thận, vì khi chúng ta để một cái tên nào đó, bán một cái gì đó mà có dưới một cái tên của công ty khác đó, thì có thể chúng ta sẽ bị rắc rối. Vậy thì vị nên cẩn thận. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe, phải nói rằng cái hãng xe. Cái bản tin khi dung dọc bản tin này thì nhớ lại năm 2007 cũng đã xảy ra một lần của những cái hãng xe làm cái xe, chiếc xe tiêu không nhớ tên bây giờ, nhưng mà cái bản tin này là khoảng 140.000 người nhân viên làm cho ba cái hãng xe lớn, đó là hãng Fiat Chrysler, rồi General Motors là GM đó quý vị, và hãng xe Ford. 140.000 nhân viên này có thể walk away vào ngày mai nếu mà cái deal của họ đó, cái sự gọi là điều đình của họ không được thỏa thuận. Cái lý do rằng họ muốn lên lương vì cái họ theo cái công đoàn đó thì họ nói rằng ba cái công ty này trong những thời gian qua đó, công ty làm xe này đó đã bán xe record, giá bán ra rất là nhiều, lợi nhuận rất là cao, đến nỗi mà nhân viên so với từ năm 2001 cho đến nay đó, họ làm hơn 25% giờ. Trước là trước đây họ làm ví dụ như 10 giờ thì họ làm bây giờ là 12.2 giờ cho một ngày, tức là cái số tiền, cái số giờ họ làm càng tăng lên nữa, nhưng mà tiền lương thì họ không lên. Hiện tại bây giờ cái trung bình lương của những người nhân viên ở đây là 28 đồng cho một giờ. Một số lương không phải là nhỏ, chúng ta lấy 28 mà nhân cho 2.000 giờ cho một năm thì ra đến 56.000 cho một năm. Chỉ đứng làm xe hơi mà 56.000 một năm là con số lương nó cũng ngang ngửa với một người nhân viên, xin lỗi, một người kỹ sư mới ra trường, thưa quý vị. Một cái mức lương không phải là nhỏ, nhưng mà họ nói rằng họ cần phải lên lương vì họ đã làm nhiều giờ hơn như trước đây từ năm 2011. Và nếu mà cái điều này không có chấp nhận được, cái họp này không xong đó, là vào ngày mai đúng 12:01 sáng ngày hôm nay, tức là khuya nay đó, là cái deal này nó expire, thì có thể rằng ba cái hãng ô tô này sẽ gặp rắc rối nếu mà họ không làm, họ đình công đó, thì cũng rất là mệt đấy, các quý vị. Và cái điều với lý do đơn giản là họ chỉ muốn lên lương, mặc dù cái tiền lương của họ là 28 đồng cho một giờ. Và trước đây cũng có hãng xe hơi của Mỹ cũng đã bị trường hợp như vậy, khi họ làm rửa Saturn, hãng chiếc xe Saturn, các quý vị, họ mới vừa bán ra được cái chút xíu thôi, tức là được rầm rộ chút xíu thôi, là cả một cái nhân viên của một cái công đoàn đã bắt họ đình công vì họ muốn lên lương. Cái điều này đã xảy ra đến nỗi mà cái ngày hôm nay đó, cái lý do mà tại vì sao mà tất cả các công ty của Hoa Kỳ muốn outsource ở nước ngoài, vì họ không chịu nổi những cái người công đoàn như thế này. Mặc dù chúng ta làm một cái hãng nào mà có công đoàn thì rất là tốt, họ bảo vệ tất cả quyền lợi của chúng ta, nhưng mà đôi khi những người chủ hãng là họ không muốn điều này xảy ra. Và điển hình chúng thấy rằng Microsoft rồi Apple, tất cả những công ty lớn như vậy đều outsource ở nước ngoài hết, thưa vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này có liên quan đến bà Lawrence. Chúng ta thường biết bà Lawrence Power Jobs, tức là vợ của ông cố nhân tài Steve Jobs. Thì bà này, bà nói rằng bà sẽ bỏ ra 50 triệu Mỹ Kim để bắt đầu gọi là đầu tư vào những cái trường high school ở Hoa Kỳ. Cái lý do là bà muốn những cái em bắt đầu catch up với những cái mới mẻ, vì bà thấy rằng cái trường mà public á, nó có những cái gọi là giáo dục hầu như nó dậm chân tại chỗ, không bằng những cái trường tư. Và bà quyết định bỏ ra 50 triệu để support ít nhất là 5 cái trường hiện tại bây giờ. Bà muốn rằng những cái trường này sẽ trở thành cái trường gọi là real super school. Mà theo như cái SQ của Mỹ, theo cái mục cái chiến dịch này đưa ra đó, họ trong muốn cái những cái trường công này đó giúp các học sinh cởi mở hơn, cái phong cách sáng tạo và chuẩn bị gọi là đối diện với những cái thế giới hiện đại hơn. Và theo như bà đưa ra đó, là hàng trăm năm về trước, tức là last 100 years ago, thì người Mỹ từ cái Model T, tôi không biết cái Model T là gì, nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ có cái Tesla, tức là những cái gì mà họ mơ ước, họ nghĩ rằng không thành thì bây giờ đã thành hiện thực. Chứ hạn như cái switchboard, tức là những cái cầu cơ đó, các thưa vị, cái bảng cầu cơ, thì hôm nay là họ dùng cái smartphone để đoán được. Và đưa ra những cái một cái thực tế rất là đúng chính xác. Trước đây chúng ta thường coi bói toán hay gì, ví dụ gì đi, bây giờ cái phone chúng ta thường hỏi đã trả lời rồi. Và bà muốn rằng những cái public school không phải là frozen time, tức là vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà phải đối diện với thực tế và làm cho tăng lên, đối diện với thế giới hiện tại. Và bà muốn rằng những đứa trẻ của những cái trường công đó sẽ bắt đầu có những cái phát minh, những cái sáng kiến gọi là vượt bậc hơn nữa. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là xuất ra một số tiền lớn để hiện đại hóa nông thôn. Cái điều này nó phản bác một cách, Nguyễn Tấn Dũng đọc khai bất tin mà thấy nó buồn cười vô cùng. Trong khi đó nước Mỹ thì lại hướng đến một cái thế giới hiện đại hơn nữa, mặc dù làm chiếc xe bay được, hay là chiếc xe vừa chạy vừa bay, rồi làm những điện thoại smartphone. Trong khi đó Việt Nam 40 năm rồi nhưng mà vẫn còn đưa ra tiền để mà hiện đại hóa nông thôn. Thật là buồn cười, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với một cái bản tin mở đầu cho thứ hai đầu tuần rất là kỳ vọng. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đang dần dần tiến lên với những cái thông tin về chứng khoán mà anh Tiến Dũng vừa mới nêu ra. Bên cạnh đó thì cũng có một cái tin nói là 140.000 người employee, nhân viên của các hãng xe vào 24 giờ của tối hôm nay sẽ biết là họ có walk away, có nghĩa là họ sẽ đi ra khỏi cái công việc của mình hay không. Thì hy vọng là cái điều này đừng có xảy ra, Bởi vì đối với một hãng xưởng mà nếu mà nhân viên đi ra hết đó là cũng phải là làm cho cái hãng đó gặp nhiều khó khăn, phải không anh?
Vâng, đúng vậy nè bà Bảo. Chúng ta biết rằng khi mà họ đình công như vậy đó, chúng ta nhớ trước đây cái port, tức là một cái bến cảng ở bên California, khi mà họ đóng cửa như vậy đó, mỗi ngày như vậy Hoa Kỳ mất đi 2 tỷ Mỹ Kim. Lý do là những cái xe đậu phải nổ xăng, rồi những cái mặt hàng để hư, rồi vân vân và vân vân. Thì khi mà cuộc đình công xảy ra Hoa Kỳ như vậy thì cái thất thoát chính là cái quốc gia đó sẽ bị tổn thất. Vậy thì ví dụ cũng hy vọng giống như bà bảo là cái chuyện này không xảy ra và công đoàn sẽ giải quyết được. Nhưng mà theo Dũng nghĩ nó hơi buồn cười là 28 đồng một giờ là cái số lương đã quá cao rồi.
Vâng,
nhưng mà không biết họ muốn lên bao nhiêu nữa, thưa vị.
Dạ vâng, thưa anh, thì Bảo Bảo và anh Tiến Dũng cũng hy vọng chuyện này không xảy ra. Thời lượng của chương trình đã hết. Bây giờ thì Bảo Bảo mời anh Tiến Dũng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trước khi gửi làn sóng thì Bảo Bảo cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một tuần thật là đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi bên gia đình, người thân và bạn bè của mình.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Và Tiến Dũng cũng xin không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.